nửa đời hương phóng nương nhờ cửa phòng. Xa rời mái tóc chưa nhạt mùi hương, nửa đời hương phấn vì đâu lờ làng, vương vấn sâu trên cung đàn, thường ngày cuộc tình trái ngang.
Phải làm việc mua bán mà là một sự hòa hợp giữa hai cuộc đời của hai kẻ yêu nhau, không nào trước đón hay sau, không cần phân đo lường, không biết chỉ điều hơn lẽ thiệt mà có tấm lòng trọn vẹn. Em ơi dẫu sau này sự sống ra sao cũng biết không thay lòng.
Nếu anh đã vì sự say mê đắm đuối thì chắc chắn sau này có ngày anh đi sẽ
thì
suy nghĩ kỹ trước khi anh nói anh cưới em.
Phải, ai quyết định một việc quan trọng của đời mình mà không suy nghĩ bao giờ?
Còn gia đình bên anh nghĩ sao?
Gia đình anh à? Thì gia đình anh là gia đình anh chứ sao? Thôi, đừng hỏi lẩn thẩn nữa. Anh về để lo ngày cưới nghe không? Anh về nghe không?
Lại trời Phật thương con. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, làm cho con cứ tưởng là mơ. Trời, có thật thế sao? Mình phải viết thơ cho ba má hay. Ông bà được tin này chắc là mừng lắm. Thưa ba má, con kính tin ba má một tin mừng. Ba má ơi, con sắp lấy chồng. Xin ba má đừng cho rằng con là đứa bất hiếu, tự định đoạt hôn nhân mà không xin phép cha mẹ. Con sẽ thưa ba má rõ cái nguyên do, rồi ba má có đánh con cũng vui lòng. Bây giờ con mừng lắm, gần ngày cưới con sẽ mời ba má đến để. Ai đó? Cứ vào.
Em the.
The. Ông đã làm. Tôi không phải là the của anh, tôi là Hương đấy mà.
Anh là Định nè. The. The. Em quên anh sao?
Cô the của anh đã chết vì sự phản bội của một tên Sở Khánh hèn hạ rồi.
The. Tới nay mà em vẫn còn giận anh à? Thế em không nhớ hai năm trước?
Hai năm trước ái tình của đến gọi tên cô ta một lần mà không phản bội, điệu giả trân tráo biệt bộn, khoác mặt nạ yêu đương, choàng áo ái tình đến gọi cô ta, kết quả là mối tình dụng dại đau thương.
Em thề à,
chuyện trước kia có đáng gì mà em đem lòng oán giận? Vì trót thương nhau thì phải nghĩ đến tương lai.
Ông đã diễn xong một tấn tuồng đen bạc, giờ diễn nữa mà chỉ có dối gạt được ai đâu.
Em chẳng hiểu dùm hoàn cảnh của anh, bởi trước đây hai đứa mình nghèo, lại nghe rằng em đã có thai, nên anh phải tha hương để cầu thực, đặng kiếm tiền thêm hầu lo lắng cho em.
Lo cho tôi mà đã trót hai năm, tôi trông chờ mà anh lại bạc tâm. Tôi trôi nổi từ đây vì sợ tổn thương danh giá gia đình.
Anh đã theo đuổi nghề đần, dạy người ta ở xứ này xứ nọ, thì có thì giờ đâu mà lo lắng để lo cho em.
Ông nói tiếng em mà sao không có ngưỡng miệng, tình nghĩa gì nữa đâu ông cần chi ngụy biện. Đừng diễn những lý lẽ dù giờ có gì chuyện đời thơ.
Thôi, đừng có biện hộ nữa, hãy đi đi, đến đội lớp văn nghệ đi.
À, còn cô, con bán khấn buôn hương, sao không nói rõ ra luôn? Tưởng tốt đẹp lắm mà, muốn tốt tôi cho tốt, muốn xấu tôi cho xấu. Cô ráng kiên nhẫn chống mắt xem thằng điếm văn nghệ này sẽ làm gì. Chào cô.
Dạ xin chào cô.
Chào ông. Xin lỗi ông là ai? Đến đây có chuyện chi?
Tôi nhìn tấm ảnh này, có phải người trong ảnh là cô không?
Dạ phải, chính tôi. Ông là ai?
Ở đây là nhà của cô hay cô mướn? Cha mẹ thân sinh ra cô còn sống hay đã mất?
Nhà này tôi mướn, ba má tôi còn đủ dưới quê. Nhưng xin lỗi, ông là ai? Thái độ kỳ quặc đấy. Xin lỗi, ông hơi tò mò đấy.
Bây giờ rõ ra thì nó nói láo thật. Thằng này nó gian trời mà.
Nó là ai? Còn ông là ai mà nghe lời nó đến đây để làm rộn tôi?
Tôi là người buôn bán ở Thủ Đức. Nó buôn Sài Gòn. Nó chính là thằng em ruột của tôi. Tôi tên là Can, còn nó thiệt tên Tùng.
Dạ, nếu quả vậy thì xin anh hai chớ giận, để cho em xin lỗi đôi lời. Bởi nghe tên mà chưa thấy mặt người, nên mới có điều xúc phạm đến anh hai.
Bà má của tôi chẳng may thành bạc phận, lúc chúng tôi 13, 14 tuổi đầu, nhờ người bác không con cái nuôi chồng mới đem về nuôi dưỡng đến lớn khùng.
Dạ thưa có, anh Tùng anh có nói, lỗi quá vì không biết mặt anh, xin anh hai cùng bỏ qua giùm những lời lẽ em không lấy đâu, để cho em được yên lòng.
Thôi chuyện đó mà có nhầm gì quan hệ là những lời tôi sắp nói đây, nó coi ai cũng là tốt cùng tôi biết.
Dễ gì kiếm một người như anh đâu.
Thôi nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Mục đích của tôi đến đây cho cô hay rằng bác của tôi đã kêu thằng Tùng về cưới vợ cho nó.
Cưới vợ cho anh Tùng?
Chắc cô ngạc nhiên. Xin lỗi cô đừng phiền. Có phải cô là một cô gái giang hồ? Sao cô lại khóc? Đây, cô cầm lấy số tiền nhỏ mọn này và chi phí lặt vặt. Cô tìm đủ mọi cách đừng cho thằng Tùng gặp mặt cô. Nếu bất tử mà nó có gặp cô đó, cô nên lựa lời khéo để nó yên lòng dứt khoát với cô. Tiền đó, cô cầm lấy đi. Cần nữa, tôi đưa thêm.
Anh hai cực tiền đi.
Không phải tôi dùng đồng tiền để bắt buộc cô phải đoạn tuyệt giữa cô và thằng Tùng đâu. Đồng tiền này là để giúp cô phương tiện để cô tỏ ra cô thật tình yêu nó, để cho nó có hạnh phúc, để nó đừng bị gia đình ruồng bỏ. Cô Hương, kể từ nay từ địa vị một người yêu, cô bước lên một vị cứu tinh của thằng Tùng.
Anh yên tâm cực tiền đi. Đi về đi. Tôi sẽ xa lánh anh Tùng, sẽ trả Tùng về cho gia đình anh. Nhưng mãi mãi tôi vẫn là người yêu của anh Tùng, chứ không phải là vị cứu tinh như anh tưởng. Được, tôi sẽ đi. Sẽ đi cho anh được vừa lòng.
Cô định đi đâu?
Lối đi ấy em chưa định được, nhưng em chỉ biết rằng em phải đi vì lòng tự trọng. Dẫu em là một cô gái giang hồ, người ta từ chối không cho em đi làm dâu thảo vợ hiền. Em vừa ngôi khỏi dũng bùng bẩn thiếu, người ta lại đạp đầu em xuống dũng bùng xưa. Em muốn lao gương mặt đen luôn, bị người ta bưng thau nước ấy đổ đi. Em muốn bước ra ánh sáng trong lành, lại bị người ta xô nghĩ em trở vào trong bóng tối.
Cô nói quá lời, tôi đâu đến nỗi vô nhân đạo như vậy cô.
Anh Can, trước khi anh vào đấy đi trình bày quy định, thì anh lại tưởng rằng tôi sẽ chết. xin hạnh phúc cho người mà tôi thiết tha yêu. Tôi dư hiểu gia đình lễ giáo không cho phép tôi việc tùng thành duyên dây ngầu. Anh cứ về lo vợ cho tùng đi, đừng kể đến tôi, chỉ là một gái giang hồ phấn lạc hương phai.
Thôi anh hai cứ yên tâm về đi, về lo cưới vợ cho em của anh đi. Đi đi.
Cảm ơn cô. Tôi mong rằng ngày tháng sẽ giúp cô quên được những ngang trái hôm nay. Chào cô. Tôi đi.
Anh hai. Anh hai.
Dạ.
Em đi đâu nhớ về sớm nghe. Có đám này hay lắm, con nhà danh giá, bác hai huyện đứng ra làm mai, chỗ xứng đáng môn đăng hộ đối với mình lắm.
Anh hai, sao anh cứ mãi bắt em phải nghĩ đến môn đăng hộ đối?
Không lẽ gia đình làm ăn của mình lại nghĩ đến một con điếm? Còn mà em còn trẻ người non dạ, làm sao em hiểu hết biết hết chuyện đời.
Anh hai à, từ ngày ba má mất, cái gì em cũng nghe theo anh hết đó. Riêng cái chuyện này anh hai để cho em tự quyết.
Tự quyết? Tự quyết hay tự giận? Ôi, sự say mê làm cho người ta mù quáng, mà cứ tưởng là tình yêu chân thật. Phải mà, nếu phải chết để chứng minh tình yêu với một cô gái giang hồ, cũng có trăm thằng ngu ngốc giải vào để được tiếng cao thượng nhân đạo.
Lúc nào anh hai cũng coi em là thằng Tùng bé bỏng. Anh hai quên là em lớn rồi à?
Phải, em lớn thân xác, điều đó ai cũng thấy. Đối với hạng gái giang hồ, hạng gái mà xã hội chỉ dành cho họ một chỗ đứng khinh bạc, hạng gái đó chỉ cần cái túi tiền lớn hơn cái xác to lớn của em, rồi sau đó họ sẽ mỉm cười thốt ra câu tội nghiệp để kết thúc một mối tình giả tạo dài hay ngắn tùy theo túi tiền nhiều hay là ít.
Nhưng người yêu của em đó không phải là hạng người đó, em chắc như vậy. Anh hai tin em đi.
Tin đó thì anh tin. Nhưng một cô gái giang hồ trước sau vẫn là một cô gái giang hồ. Tùng à, em phải nghĩ đến danh giá của gia đình mình.
Danh giá gia đình môn đăng hộ đối, anh có biết chăng vì thiên hạ đua đòi môn đăng hộ đối, nên nó tàn nhẫn xô ngã biết bao là mối duyên lầm. Anh đừng quá thù hồn hòa hợp, đâu phải căn cứ vào cấp bậc hèn sang. Cô gái mà em chưa một lần biết mặt, hai tâm hồn chưa có dịp hiểu nhau, thì tự hỏi làm sao em được vui vậy anh.
Tùng tình lửa rơm bão vác rồi bão tàn. Chừng ấy em mới ăn năn hối tiếc, em hối tiếc cái phúc hiện giờ em đang sống là em được vợ đẹp để giàu sang.
Nhiều chỗ công em lặp lại danh lần chót, em cần biết cưới Hương
hả? Mày biết cưới nó, tao mà biết chỗ con đó nó ở hả, tao sẽ cho nó biết tay tao.
Chấp anh đó, anh kiếm một tháng coi có tìm được hay không. Anh làm gì tôi?
Còn mày, tao chấp mày một năm thử mày có tìm ra nó không cho biết. Nó giông rồi cưng ơi.
Sao anh gan quá vậy?
Coi vô nhà em sao lại bảo là gan hả?
Rủi ba má em thấy thì chết.
Ôi, hai bác đã đi ăn dỗ rồi. Anh dò biết trước nên anh mới vào đó chứ.
Lối xóm người ta mét lại em ăn đòn chết em á. Thôi anh về đi.
Em đuổi anh thiệt sao vậy? Hả? Anh đi về Sài Gòn luôn. Anh không lên đây nữa.
Trời ơi, anh đi thiệt thì em chết á.
Chứ em biểu anh phải làm sao bây giờ đây?
Em đã nhắc anh hoài à. Anh nhờ người lớn tới nói với ba má em tiếng đi.
Diệu, em nên hiểu giùm anh. Anh đâu còn họ hàng cha mẹ gì đâu.
Khổ em quá à. Anh thông cảm cho em mà. Tuy đêm dạ thương lắm, nhưng phải tùy anh chân.
Anh phải chết quá. Trời ơi, sao trời không thương tấm lòng sắt son hết dạ thủy chung của con. Ôi là một mối tình đầu. Chết, chết, chắc anh chết quá.
Không được, anh chết em chết theo à. Ý của ai gọi cửa?
Hả?
Chết em rồi.
Ngồi lại
sao bây giờ?
Ngồi lại anh dạy nhạc cho. Nè, hãy hát theo thầy nha.
Đồ đề mi pha son la si đô. Một, hai.
Diệu ơi, mở cửa cho chị đi. À, chị hai em về, chị hai. Chào ông.
Chào chị. Mời chị hai ngồi.
Anh định thầy dạy nhạc của em, mà cũng là bạn của em nữa. Ba má thương ảnh ghê lắm.
Biết rồi, xuống bếp lo cơm cho chị đi.
ở nhà sao để nhà cửa dơ dái vậy nè?
Lâu lâu chị mới về cái kiếm chuyện chê em à. Dơ đâu vậy mà dơ? Lắng buốt gì mà dơ?
Đừng có cãi chị rành hơn em mà. Chị liếc sơ ngang là chị biết nó dơ rồi. Nó dơ lắm em ơi. Thôi xuống bếp nấu cơm cho chị ăn.
Anh định ngồi nói chuyện chơi với chị hai em chút nha. Em ra tiệm mua đồ ăn trở về ngay.
Được mà, cứ tự nhiên đi, tôi ngồi chơi.
Ông đến đây định giở trò gì nữa?
Tôi giở trò gì thì mặc tôi. Cô hỏi làm chi?
Ông định, ông cũng muốn giữ danh giá của ông. Tôi khuyên ông đừng bén mảng cái gia đình này nữa. Ông muốn gạt gẫm cho em gái của tôi nữa à? Ông hãy coi chừng, cái mặt nạ của ông tôi sẽ gỡ bây giờ.
Nè, cô đừng lớn tiếng chứ. Cô muốn gỡ mặt nạ không? Tôi gỡ cho cô coi. Thử coi ai xấu cho biết.
Tôi chưa thấy ai điệu giả cũng như anh. Khốn nạn thật.
Ê ê, đừng chửi chứ. Chắc cô chưa quên, có lần trước đây cô đã mắng tôi tiếng khốn nạn này. Tôi nhất định làm cho cô sáng mắt. Chửi người ta có lợi gì cho cô không?
Ở trên đời này tại sao lại có thứ đàn ông mặt trai mày đá cũng như ông? Thói sợ khanh không sợ người ta khinh. Ông thả nghiêng đi mùa ban ái tình. Ông gạt tôi rồi lại muốn gạt cả từ em tôi.
Tại người ta thách đố thì tôi phải trả lời cho sao? Thằng ăn cướp nó muốn hối ngộ mà không rộng lượng với nó thì nó thí chốt, nó liều mạng một. Tôi sẽ làm tao quan, tôi sẽ.
Thôi em lại anh, em xin lỗi anh. Anh đừng làm điếm nhục em ở đây nữa. Ba má em, làng xóm, bà con nghe thấy em khổ lắm. Anh về Sài Gòn trước đi, rồi em lên theo sau.
Bây giờ tới phiên tôi bị gạt.
Em không có gạt anh đâu. Xin anh giữ tai tiếng cho gia đình em. Mang ơn anh lắm. Anh muốn gì em cũng chiều anh hết đó. Bây giờ anh đi đi, về Sài Gòn trước em lên theo anh.
Gắn mà nhớ lời, anh chờ em đến Sài Gòn. Thôi anh về nghe cưng.
Anh chờ em trên Sài Gòn. Anh chờ em trên Sài Gòn hả? Chừng nào chị đi theo ảnh lên đó. Ướt át quá à.
Khổ quá, sao em lại ngờ quan cho chị?
Em không có ngờ gì hết á. Sự thật rõ ràng quá mà. Ngờ gì?
Diệu, Diệu ơi, chị thương em không hết. Có lẽ nào chị đi cướp giật tình của em, nhưng vì hoàn cảnh của chị không thể nào nói hết ra đây. Cho em rõ nghi ngọn ngành đã từ lâu, chị xa cách yêu quê nhà. Sự đời từng trải qua gặp lắm đều xót xa, trong chung tình đường mấy ai thiệt lòng với ta. Tuổi của em đang đi độ xuân thời nên lắm người tới lui, khi bươm hướng được qua rồi anh chàng này chỉ biết giống.
Chị đừng có kiếm cách nói lanh quanh. Hôm mới gặp với chị kia bằng ông, tôi đi vắng có một chút mà trở về cái nghe chị kia bằng anh dẻo nẻo à.
Cái gì mà ông sòm vậy bay hả? Trời đất quỷ thần ơi, cách một cây số mà tao nghe lòng lộng vậy à.
Giờ thứ ba con mới về.
Ủa thế trời ơi, con về hồi nào vậy?
Dạ ba vừa đi sớm, lát cái con về tới nè.
Vậy ha. Còn Diệu làm gì mặt chăm băm vậy? Bộ chị em bay này lộn hả?
Dạ đâu có ba, con mới nói chuyện thiệt hơn cho nó nghe. Mà nó
thiệt là chị em bay thiệt, lâu ngày gặp nhau cái mừng quá rầy lộn cho đỡ buồn phải không? Thà vậy đó còn hơn, chứ con Diệu nó một mình nó buồn, nó láp giáp hoài tối ngày vậy con ơi. Cái gì mà sáng cho tới chiều á, đồ mi son đố rồi đấy, đồ mi son đồ hoài, nghe điếc con gái à. Mà rồi tao không hiểu cái gì mà nó đố đố, cái gì đâu đố. Thiệt mà, sanh tử bất sanh tâm, sanh ngu vô sanh giác, làm cha mẹ bay rồi riết tao không hiểu nổi bay mà. Chó,
có Hương ở nhà đó không?
Dạ thưa bà, kiếm ai?
Tôi kiếm Hương, nói ra có bà Hai Lung ở Sài Gòn lên kiếm nó đòi nợ.
Dạ thưa bà, ở đây không có con Hương con Ba nào hết á.
Dạ, dạ bà kiếm con đó bà.
Ủa, ai mày đặt cho mày có cái tên Hương nữa đó?
Trời ơi, cô tính giật tiền tôi rồi trốn luôn hả? Đâu có được, tôi nói cho cô biết nha, trúng ai chứ trúng nhầm con già này nó xé xác ra cho mà coi à.
Tội nghiệp cháu bà Hai à, cháu đi cháu có nhắn lại chú Năm thế nào cháu cũng ráng làm để trả cho bà Hai mà.
Đừng có qua mặt con già này, nó có ngu đâu, cô tưởng tôi sợ à, tôi khai ra mang xấu bây giờ à.
Tội nghiệp cháu mà bà Hai ơi, cháu lại bà Hai mà.
Gì vậy hả? Buông tôi ra, làm gì níu kéo tôi vậy?
Bà nói sao? Con gái tôi nó gạt cha mẹ của nó à? Không đâu bà, nhà tôi nề nếp, tôi tin tưởng rằng là...
Xí, nề nếp cái cù lôi á, con ông làm điếm ở Sài Gòn á.
Hả?
Vậy không tin tôi vậy? Không tin tôi đi hỏi coi tôi có nói hoang mang không?
Trời ơi, bà tàn nhẫn lắm.
Đầu bạc rồi mà còn bị đứa con ít nó gạt, kể như là thí cô hồn, cho mấy người an giọng đi, đồ điếm.
Hết rồi ba, ba ơi con lại về, ba đừng buồn.
Trời ơi trời, mày làm chi cho nhục nhã vậy thế?
Ba thương con, ba
thề. Tại sao lên Sài Gòn mày lại có thêm cái tên Hương? Tên thề của tao với má mày đặt nó sâu lắm hả? Tên the nghe nó quê mùa lắm phải không con? Mày dùng cái tên Hương đẹp đẽ thôn tho để che cái quãng đời thui nát của mày. Đi con quỷ, con quỷ, mày đi đi, đi khỏi nhà tao.
Ba ơi, ba đừng đuổi con, tội nghiệp con mà ba.
Không có cha con gì hết. Người đang nói chuyện với tao tuy là xác con ngã the, nhưng tâm hồn con Hương. Trước kia mày là đứa con gái đàng hoàng, nay mày lại đi làm bại hoại giao phòng lễ giao của nhà tao. Tao cũng tính mày đi làm ăn chân thật, chứ thật ra tao đâu về. Mày đem tiếp tin bác khắp cùng người ta để nuôi mẹ nuôi cha. Trời ơi, cái đồ quân mất dạy, đừng leo hánh về đây để làm nhục tổ tông.
Con cúi đầu cắm lại ba.
Thôi thôi thôi, mày đừng có lại đụng mà chi để cho tao thêm tổn thọ.
Tính ba nhìn nhận con là con thi, cho con ở lại sống ôm hầu cha mẹ.
Tao không cần ai hầu hạ, mày đi đi. Đó, tiền của mày trở về tao trả lại mày, lấy đi đi. Còn đồ đạc mày mua về cũng đem đi hết đi. Mày không đem đi hả? Tao đốt hết.
Ba đừng đốt.
Tao không muốn thấy món đồ gì do đồng tiền dơ bẩn của mày tạo ra.
Ba không thương con sao ba? Con khổ lắm ba.
Con dầu ba không có banh da xẻ thịt đẻ con, dầu ba không có nhai con đút cho con từng bữa, nhưng ba đã quản dưỡng con từ ngày con còn đỏ hỏm trong nôi. Khe con bước được một bước là ba nở một nụ cười, con mở miệng kêu ba
ba mừng hơn ai cho vàng cho bạc. Mỗi lần con khóc là ba thấy lòng dạ xót xa. Khi con bệnh con ho là ba lo ba sợ suốt cả đêm ngày. Ba chạy thuốc men hết thầy nó đến đi thầy à này. Lo cho con được mạnh giỏi thì ba ăn mới được ngon, ba ngủ mới được yên. Con ơi đêm đêm khi giật mình thức giấc, ba ngồi nhìn con trẻ tủm tỉm cười trong giấc ngủ say. Mà rồi ba quên, quên cả công lao khổ đắng cay đã chồng chất chi bao tháng năm dài. Chồng để cho rạng rỡ giống dòng, cho đẹp mặt nở mày cha mẹ the con. Thà là con đi buôn gánh bán bưng, hay là con đem thân của con làm mướn làm thuê, mà con gửi về cho ba má một quay thuốc rê, một lá trầu héo hoặc là một miếng cao khô. Những vật đó nó còn vàng như lần quý hơn là những đồ nhơ bẩn như những gấm mi lụa như là.
Con lấy hết đồ đó đi đi, nếu con để lại con cãi ba, ba đốt hết à, lấy đi hết đi.
Đừng đốt, ba hãy dùng dùm con đi. Dầu đây là kết quả của đồng tiền dơ bẩn, nhưng con mang về đây với tất cả lòng hiếu thảo chân thành. Ba ơi tuy đồ vật vô tri, nhưng tình nghĩa con sai quấy mà lòng con không tội lỗi. Xin ba hiểu rằng những món đồ con gửi cho ba cũng như là những lời sám hối mà con thường đọc lên để tự an ủi trong những đêm phân lạc.
Suối bay rồi bây giờ mấy tháng đồ già hàm đến đi, đừng có nói nữa.
Ba ơi con đã trót làm nhục nhã tông môn, làm xấu xa cho cha mẹ, thì cũng không có lòng nào mà nấn ná ở lại đây. Vậy thì một lãi này con xin giả từ ba má và đáp đền công sanh để dưỡng nuôi. Nếu nay đây con lìa xứ sở đi rồi thì kể như con gửi thầy nơi đất lạ quê người. Ba ơi sự sống nó bắt con rời bỏ gia đình, dầu cho con có bị ngăn sông cách núi, mỗi tâm tình con vẫn
Tao không muốn mày nói nhiều. Mày đi đi. Tử hậu đừng có trở về nhà này nữa. Mày còn làng chàng ở đó, tao tự giận, tao chết cho vừa lòng mày. Mày đi đi, đi.
Ba, ba, con lời ba con đi.
Gặp anh Tụng ngoài đường á, cháu chạy trốn vô đây nè. Cháu không muốn gặp anh ấy nữa.
Ôi bây sao kỳ quá. Hết rồi tao cũng không hiểu nổi nè. Bởi vì khi cháu đi rồi thì cái sáng bữa sau, thằng nghe Tùng mà nó tới với tàu, nó đấm ngực nghe nó kêu trời à. Một tuần nó kiếm khắp nơi cũng không ra được manh mối gì.
Trong lúc anh cùng tôi lui tìm kiếm, cháu vẫn còn ở Sài Gòn nên cháu biết thấy ảnh khổ đau, cháu không sao cầm nước.
Bây giờ khi cháu nói ra tao mới hết nghi ngờ. Nhưng còn chuyện vợ chồng khi lòng bay đã quyết, dù bất cứ thằng nào muốn chen vào pha khuấy, mày ngang nó hay sao mà để cho lỡ vợ. Rồi tự ý bỏ đi không mà nói cho tao hay.
Cháu không thể nói được chú Năm mà.
Không nói được là tao quá ép. Cần gì tao giúp nói cho tao hay, tao sẵn sàng. Thôi tao đi à. Ê trời đất quỷ thần ra rồi. Đi đâu quấn quán mà đụng tôi cái cốt vậy nè.
Dạ cháu là Tùng nè chú Năm. Chú Năm ơi, chú có thấy Hương đâu? Cháu chạy theo tới đây có mất dạng rồi chú Năm.
À, có nó hết cổng rồi. Cháu dạ. Cháu đi thẳng vô đi.
Dạ dạ dạ.
Kìa, em Hương, em Hương, em có biết là anh tìm kiếm em suốt một tháng nay không? Tại sao em lên mặt anh hả?
Em lên mặt anh là để cho anh được tròn hạnh phúc.
Em Hương, ai dạy em nói như câu nói đó? À, chắc có ai ngăn cản em phải không?
Không ai ngăn cản em hết, nhưng lương tâm em không cho phép. Anh Tùng, đây là anh Định, chồng của em.
Hả? Chồng của em?
Đúng. Không lẽ là chồng của anh?
Nè, tôi nói cho anh biết nha, nếu anh còn làng chàng ở đây, tôi kêu Phú Lít bắt về cái tội quyến rũ vợ người ta bây giờ.
Phải. Vợ chồng chúng em đã ba năm nay, em tưởng không còn gặp nhau.
Thank you.
bây giờ cô đã quay mặt về một chỗ khác. Cô không cần giấu giếm sự thật là phải không? Tại sao cô không chịu nói ngay từ lúc mới gặp chồng cô hả?
Anh Tùng, anh đừng giận em tội nghiệp. Anh nên về cưới vợ để quên em đi.
Cần gì cô phải nhắc. Cô Hương à, người vợ của tôi sau này đó, nhan sắc chắc kém hơn cô nhiều, nhưng tôi tin rằng tâm hồn của nó trong sạch hơn cô nhiều lắm kìa. Chào cô.
Anh Tùng, làm sao cho anh thâu được lòng em? Anh Tùng, Tùng,
anh em hỏi chưa ra chuyện á. Anh lên nhà em, anh gặp chị hai em, hai bên nói cái gì, hò hẹn gì? Tại sao anh về Sài Gòn liền mà anh không cho em hay?
Hò hẹn gì đâu, anh cự tuyệt đó chứ.
Bộ chị hai em với anh
biết nhau ở Sài Gòn lâu rồi, thấy không? Nhưng mà bởi vì chị hai em là người không đúng đắn.
Anh nói sao? Có cái gì chắc hay không mà anh nói thế?
Chị em từ lâu giữa chốn ngựa xe này.
Em nghĩ bởi vì chị của em làm ở một hãng buôn, nếu tới lui thì tự nhiên phải gặp, chứ em thấy có gì lạ đâu.
Biết ruột thịt mặn dầu, em đừng binh vực làm.
Anh nói chị em, nhưng sao anh biết?
Thì anh là đàn ông mà, làm trai mà ai không đi chơi.
Em xuống đây định hỏi anh một chuyện khác, ai về lại biết thêm một chuyện xấu của gia đình. Thôi, em về.
Thôi, em về chị gấp vậy? Diệu, em ở lại đây ăn cơm với dì hai. Đây là dì ruột của anh đó.
Hả? Sao trước đây anh nói với em anh mồ côi mồ cút không có họ hàng cô bác? Anh nói anh là mây bốn phương trời nên không có còn ai đứng ra lo chuyện đám cưới đám hỏi cho anh với em.
Thất lạc mấy mươi năm rồi, bây giờ mới tìm thấy đó chứ.
Anh đừng có gạt tôi, buông tôi ra.
Diệu,
tởn mặt anh rồi, chào mấy người á.
Diệu, Diệu, đứng lại nghe anh nói nè. Diệu. Rồi, đi tốt.
Đây là nhà của anh Tùng. Sân hoa còn nhuộm hồng sắc phong. Anh Tùng vừa cưới vợ được 3 hôm. Kìa, sắc pháo hồng bái tảng mãn đầy sân. Anh Tùng ơi, em nghe trong lòng rã rời tan tác.
Yêu nhau mà mong ước
một người tách bên nơi nào, người về chiếc bóng đêm thâu, anh ngồi thùi tang hết mong bán đau.
Kìa cô Hương, cô còn đến đây làm gì nữa?
Đến để trả lại cho Tùng một bức thơ.
Một bức thơ? Tôi nhớ là tôi gửi cho cô nhiều thơ lắm mà. Sao cô chỉ trả cho tôi có một bức thơ này mà thôi?
Vì những bức thơ trước Tùng đã hiểu được Hương, nên Hương xin giữ lại. Còn bức thơ sau này,
cô trả nó lại cho tôi. Vì tôi đã vạch trần bộ mặt phũ phàng cô rồi thì phải.
Không, Tùng đã hiểu lầm Hương. Vì vậy Hương đến đây là để xin anh hãy giúp nhận lại một bức thơ. Tức nghĩa là anh nhận lại những lời cay đắng xót xa để cho Hương được yên tâm. Hầu
cả những thơ từ mà tôi gửi cho cô đó, cái nào cũng muốn xé cô xé, cái nào cũng muốn giữ cô giữ, vì tôi coi như là không có gửi cho cô bức thơ nào cả. Chào cô.
Tùng à?
Dạ.
Tùng.
Dạ.
Em làm gì đó?
Ơ kìa, cô Hương đến đây à? Chào cô Hương, cô đến thăm anh em chúng tôi đó hả cô?
Dạ.
Kìa,
sao cô lại khóc?
Anh còn la gì nữa? Khóc có cơm ăn, khóc có quần áo để mặc, khóc mà có son phấn để bôi lên môi, đét lên má màu hồng tươi thắm đó chứ.
Tùng, em không nên dùng những lời quá nặng nề để miệt thị cô Hương. Vì cô Hương không sâu xa như em tưởng vậy đâu Tùng à.
Bây giờ anh muốn binh vực cô ta nữa à?
Không, bây giờ em đã có gia đình rồi, anh không cần phải giấu em nữa. Tùng ơi, Hương xa em là do ở nơi anh.
Sao?
Tùng, vì anh sợ cô Hương sẽ là vợ của Tùng.
Trời ơi, anh hai, có thật như vậy không?
Vì thế nên Hương mới âm thầm dứt áo ra đi, trong khi lòng Hương vẫn tha thiết đã yêu Tùng.
Ghi nhớ mãi muôn đời.
sinh của cô thật là cao cả và cũng thật là cay đắng xót xa. Cô Hương ơi, cố gắng quên đi mọi việc đã qua, rồi thời gian sẽ giúp cô sớm thiết tha yêu lại cuộc đời tươi đẹp như hoa.
Em cảm ơn anh hai nhiều lắm, nhưng xa anh Tùng em không còn tiếc gì đến cuộc đời cát bụi này nữa.
Của cô có giá trị như liều thuốc hồi sinh, nó sẽ làm sống lại mối tình đã chết liệm trong lòng Tùng tử bấy lâu nay. Cô Hương ơi, cô đã đi gần hết quãng đường dài cao đẹp, thì tôi xin cô gắng thêm vài bước nữa, chớ đừng vì một phút yếu và nóng lòng mà cô phải phí bỏ cả công tình.
Nhưng em sẽ cố gắng. Tùng ơi, chắc đây là lần chúng ta gặp gỡ sau cùng. Con khuyên Tùng hãy ráng quên Hương và ngày Hương. Phép Hương giữ lại những vật kỷ niệm mà Tùng đã tặng cho Hương, và luôn cả bức thư này nữa, vì bây giờ Tùng đã hiểu được Hương. Đêm đêm Hương sẽ thắp nhang cầu trời Phật phò hộ cho Tùng có hạnh phúc với gia đình. Tùng có hạnh phúc thì Hương mới được.
Từ giả anh hai, em vĩnh biệt anh Tùng.
Em Hương, trong khi Tùng cưới vợ để trả thù Hương, thì trái lại Hương tự hy sinh đem cả tương lai hạnh phúc mà dâng trọn cho Tùng. Tất còn nhận tâm lý khinh bỉ Hương. Nhưng Hương ơi, nguyện rủa và khinh bỉ vì ta hiểu lầm nhau, đớn đau chẳng khi ta hiểu được nhau, thì Tùng ngày nay đã có vợ xong.
Quên đi mọi việc cũ, răng mà thương vợ cho gia đình êm ấm, cho anh hai được vui lòng và Hương cũng vui nữa.
Không, Hương ơi, làm sao mà Tùng quên được anh hai? Em còn lòng dạ nào mà thương ai nữa? Trời ơi, người như Hương như vậy mà anh cho lòng xấu xa. Anh ơi, tôi dị dạng cũng đang sợ đó anh à. Có sợ là sợ hiện tại và tương lai kìa. Anh hãy đi tìm khắp nơi nơi, coi đâu có một người đàn bà nào mà cao đẹp như vậy. Tôi sẽ đi với Hương. Hương, tôi sẽ đi.
chồng mãi tranh giấc ta nghèo nàn.
Tùng, em đã biết rõ mọi việc rồi, anh cho em trọn quyền định đoạt. Nhưng em nên suy nghĩ cho chín chắn trước khi định đoạt một chuyện gì quan trọng, để sau này khỏi phải hối hận nhé. Cô Hương, cô ráng giúp Tùng giải quyết việc này. Xin phép cô, tôi đi có việc cần. Chào cô Hương.
Hương, Tùng sẽ đi với Hương.
Không được, Tùng phải ở lại với vợ của Tùng.
Kìa, vợ anh về. Em Diệu, là đây anh giới thiệu với em.
Trời ơi, chị hai, sao chị biết tụi em ở đây mà chị tới thăm vậy?
Diệu, em...
Chị hai, chị sao vậy? Chị xỉu, chị bệnh hả chị hai? Hả chị hai?
Không sao cả. Gặp lại em, chị mừng quá cho nên...
Diệu.
Dạ.
Chị nào vậy em?
Ủa, anh chưa biết sao? Đây là chị The, chị hai của em đó.
Hả? Chị ruột.
Thì chị ruột chứ chị gì?
Trời...
Có kìa, sao mặt mày anh xinh dần vậy?
Anh chống mặt em mà. Chắc bị gió.
Để em đỡ anh vào trong nha.
Thôi được rồi. Anh thấy cũng khỏe lắm rồi, khỏe rồi.
Anh khỏe rồi hả? Còn chị hai, trong mình chị hai có sao không chị hai?
Không sao đâu em mà. Chị đã thấy khỏe rồi. Chị lại thăm em một chút rồi chị đi nhé.
Không được. Chị phải ở lại đây à. Anh ơi, anh mời chị ở lại chơi đi. Anh không nói tiếng nào hết, làm sao chị ở?
Thôi, cần gì phải tới dưỡng ba nói, chị mới ở lại đặng.
Chị
gì của anh á?
Chị hai.
Anh nói coi.
Chị ráng ở lại cho vợ em nó vui lòng nha chị hai.
Mà thôi, chị đừng ở lại. Chị ở lại đây có một mình em vui à, còn ảnh không có vui đâu.
Thôi hai em đừng cãi giả nữa, chị ở lại đây với em đi nè.
Vậy phải vui không? Anh kỳ quá à.
Ba má mạnh giỏi hả em?
Dạ mạnh, nhưng má buồn lắm. Nhất là hôm đám cưới của em chị không về, má khóc biết là bao nhiêu. Chị hai, em có gửi thơ cho chị mà chị có được thơ em không?
Chị đã dời nhà, có lẽ vì vậy mà chị không nhận được thơ của em. Chứ nếu chị có nhận được thơ của em thì dầu biết em thành hôn với dưỡng ba đây, mà không, dầu biết em thành hôn với ai đi nữa thì chị cũng ráng về với em
chớ nào phải đâu
thương người.
Bạch thầy, chúng tôi muốn hỏi thăm thầy một việc.
Mô Phật.
Liên tiếp mấy hôm nay có một người đàn ông tên là Tùng đã thường đến đây phải không thầy?
Mô Phật có, nhưng tiểu tăng không biết được danh tính.
Xin thầy vui lòng cho tôi biết vị khách ấy đến chùa để làm gì.
Mô Phật cho phép tiểu tăng nói rõ, vị khách đó thường đến thăm ni cô Linh Huệ, nhưng cũng nhiều khi bị ni cô khước từ. Mô Phật. Vị khách ấy đã đến, tiểu tăng xin kiếu từ.
Em, thưa má, em đến đây làm gì?
Đến đây để biết tại vì sao anh luôn luôn buồn bã. Tại sao anh lại bỏ nhà đi việc mấy hôm nay? Anh Tùng, em đã biết hết rồi anh à. Anh Tùng, anh hãy chạy theo mối tình điên dại của anh đi. Anh để em về với má em.
Không, Diệu, Diệu ơi, anh thương em lắm.
Anh thương em lắm mà.
Phải, nhưng còn một người đàn bà khác đáng thương hơn em nữa kìa.
Trời, anh có thể nói với vợ anh một câu tàn nhẫn như vậy à?
Không tàn nhẫn đâu em à. Nếu em biết được người đàn bà ấy là ai thì em sẽ thương hơn anh nữa.
Người đàn bà ấy là ai? Anh phải nói mau cho em nghe anh Tùng. Người đàn bà ấy là ai?
Người đàn bà ấy là...
Là ai?
À...
Là ai?
Là...
Anh phải cắt nghĩa thái độ kỳ quặc này của anh đi.
Làm sao cắt nghĩa hai tiếng ân tình? Làm sao em hiểu vực thẳm con tim? Tình nào chẳng vương thương đau, một lần đã chót yêu nhau, năm tháng phai ân tình còn mãi.
Là ai? Hãy nói đừng dối em hoài. Dù lời anh nói làm giá tim em, tình đời đổi cho nhung thay đen, người đời dối trá buôn chiến. Em vẫn
xin em đừng hờn, tình ta vẫn không phai mờ. Xin em tin lời, lòng anh không thay đổi mới. Yêu em rồi, tình đây riêng chỉ em thôi. Sing em
chớ thay lòng.
Dù cho ngăn cách vàng muối trăm sông, mặc ngàn bao tô trong gai, ta quyết tâm xây dựng ngày mai.
Là ai? Là ai?
Là vị ni cô vừa bước ra kìa. Là chị hai của em đó.
Trời, chị hai. Thế má nè con.
Má, má,
thế ơi, sao thân thể con ra đến nông nỗi này? Trời ơi, vậy mà bấy lâu nay mà tưởng con sống trong lầu cao cửa rộng, trong nệm mâm màn bông. Chứ má con ngờ đâu con đem gửi trọn kiếp má hồng vào cửa Phật sớm chuông chiều mò.
Chị hai, tại sao chị đi tu? Chị có buồn em không chị hai? Không, chị thương em lắm. Anh Tùng, tại sao anh nói người đàn bà đáng thương ấy là chị hai? Tại sao?
Phải, em ơi, em đâu có biết rằng trước kia anh và chị hai em yêu nhau tha thiết và đã thề non hẹn biển quyết cùng nhau nên mối duyên tình. Cùng sống hạnh phúc ấm êm dưới mái gia đình. Nhưng anh can, anh hai của anh lại cho rằng cưới chị hai là điểm nhục gia phong. Trời ơi, sau khi anh ngăn cản anh không được, anh lại dùng tình cảm để cầu xin chị hai hãy quên anh. Em ơi, vì hạnh phúc của mình mà chị hai bằng lòng lìa xa anh mãi mãi.
Quả màng chừng ấy anh mới biết là trước kia chị hai đã vì hạnh phúc của anh mà trao khổ hy sinh. Em ơi, chúa xót nào hơn nữa là người vợ anh cưới để trả thù chị hai. Nay biết lại là em ruột
khóc than cho kiếp hồng nhan dáng dở duyên tình. Giờ hôm nào gặp lại chị em sung sướng vui mừng thì chị lại nát lòng vì cánh trái ngang. Trời ơi, mỗi một tiếng em cười là mỗi một lần chị khóc. Mà em vẫn vui cười hân hoan
mấy được chỉ chúa xót tâm tình. Chị ơi, thà là chị đó em đây như bóng dưới hình, chứ nay biết ra rồi thì lòng giá nào em vui sống trong cảnh vợ ấm chồng em.
Công nghi ơn nghi dưỡng dục sanh thân.
Má ơi, mơ tóc dài đẫm đuột, con đã từng ghé vuốt ấp yêu, rồi nói phòng quá trong một buổi chiều, người ta đã cắt đi của con phân nửa. Má ơi, rồi trong một đêm con vừa đau vừa tủi, con lại cắt mớ tóc sau cùng. Con đau lòng ngất lim, khi tỉnh dậy rờ lên đầu thì tóc đâu không còn nữa. Con hoảng hốt la lên, trời ơi, ai đã cắt tóc của tôi? Mơ ơi, chừng nhớ ra thì chính tay con đã cắt tóc của con rồi. Con đoài đoạn từng cương, má ơi, đoạn lìa mở tóc ngày xuân thì chẳng khác nào con cắt bò quãng đi đời má phân mài xanh.
Con ơi, hãy bỏ qua chuyện cũ về với ba má, với sông làng.
Hai đứa mà chỉ thì không tròn bổn phận làm con, vậy việc săn sóc mẹ cha chỉ trông cậy vào em. Còn đối với chồng em hãy ráng lo tròn phận vợ. Việc gì đã do nơi trời định đoạt, dưỡng thương tôi thì xin hãy thương lấy em tôi. Kể từ đây trong cửa thiền chỉ lấy câu kinh tiếng kệ, ngoài cõi tục chúc cho hai em hạnh phúc khi vui.
con không nghĩ đến sự hy sinh đau khổ của người kia mà khổ tâm lắm.
Phân nửa tóc mà con đã cất giữ mấy năm trường, nay con xin gửi lại cho má với ba. Mơ tóc dịu mềm suôn sẻ này là linh hồn của đứa con là loài bà Phân. Còn mỡ tóc uốn quăng kia là mơ tóc nửa đời chọn trước cửa Phật đài. Số phận con đã không may, kiếp qua tàn héo đọa đài trung kiên. Tóc khi xanh gợi lại mẹ hiền, đời con kiếp kính ý cử thiền từ đây.
Xin giả từ má và hai em, xin má hãy coi như đã mất con rồi. Vĩnh biệt má, vĩnh biệt hai em.
Con sao con bỏ má con đi?
Chị hai,
con.
Chị hai,
chị hai,
chị
hai.
Mây cũng bay hôn chân trời, rồi em cũng đi xa vời vời, còn lại mình tôi lẻ loi đêm bước đơn côi. Ta áo màu tím năm năm nào đến cùng tôi khi trời mưa rất nhẹ, mưa hồn mùi mắt nhân tình. Một lần tìm nhau cho vơi muôn phiền chua chát, lần yêu nhau đam mê ngàn năm còn nhớ. Em đi mấy phương chờ nào cho mưa vẫn bay rạc rào, để tôi ngẩn ngơ ngàn đời còn nhớ.